Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hóa vô cùng để mà độ sinh, thậm chí hiện thân phụ nữ, hiện thân trưởng giả, hiện thân đệ quan Bà La Môn mình biết để mà độ sinh. Cho nên Phật pháp có nhiều mặt lắm để độ sinh. Vì vậy mà thì dù như là người Phật tử thói thường thì mình cứ quen theo một cái phương diện, cho nên nếu mình câu chấp thêm một cái phương diện thì mình vô tình mình hạn hẹp cái tinh thần ứng hóa trong Phật giáo. Chẳng hạn có một số Phật tử người lớn, nó ví dụ vậy, thì rất là thích một thầy nào đó, mà thầy đó phải nghiêm trang, phải đạo mạo, phải tách rời, tức là khi nào cũng ngồi riêng, ăn riêng với lại quần chúng để giữ cái uy nghi của một vị tu sĩ. Người lớn tuổi thì thường thích như vậy, nhưng mà tuổi trẻ thì chỉ có thích và gần gũi được với vị thầy nào mà vui vẻ, hòa mình, trung động, nói chuyện một cách cởi mở. Nói ví dụ như vậy, thì có thể cái giới trẻ cho một thầy mà xa cách, một thầy mà nghiêm nghị quá, khắt khe quá, là không thích và cho rằng là thầy đó khó tính, khó chịu. Còn người lớn tuổi thì cho cái thầy mà dễ dãi kia là không có giới hạn. Cho nên ngồi chung, ăn chung, nói chuyện chung với lại Phật tử đồ chúng Nhưng mà sự thực ra chẳng có ai sai ai chúng hết á. Tại vì mình biết là có hai lứa tuổi như vậy, hai cái sở thích như vậy, cho nên phải có đủ hàng để độ. Có hàng này để độ hàng Phật tử này, có hàng kia để độ Phật tử đó. Và mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau. Như là trong kinh Duyên Giác Đức Phật có nói, hàng chúng sinh mà tu Phật pháp có nhiều hạng, có tất cả thầy kể như là năm hạng đi, tức là hạng có tính, có hạng có thanh mắt tính, duyên sắc tính, hay là ngoại đạo tính, hay là Bồ Tát hoặc là Phật. Nhưng mà từ chung khi mình tu như thế này á, thì mình biết rằng là tất cả chúng ta đây, nếu mà ngồi mình xét, mình là cái hạng có cái tính nào, tức là tính thanh văn hả? Không phải rồi. Tính duyên giác hả? Cũng không phải luôn. Thanh văn và duyên giác tức là hai quả của nhị thừa. Thanh văn gọi là A-la-hán, duyên giác gọi là Bích Chi Phật. Thì mình biết rằng mình đều không phải rồi, mình là đại thừa mà. Cho nên Bồ Tát, mình thờ Bồ Tát không à? Mình gieo cái nhân duyên với Bồ Tát, mình niệm Bồ Tát và mình cung kính lễ bái hình tượng của Bồ Tát nữa. Cho nên như vậy mình là Bồ Tát chắc. Mình thuộc hàng là chủng tính của Bồ Tát. Nhưng không hẳn. Tại vì nếu chủng tính của Bồ Tát á, thì cái người đó dĩ nhiên phải phát Bồ Đề Tâm kia lắm, tu học nhiều lắm. Và người đó sẽ không có phiền não đâu. Giống như là hai cái lần trước tôi có nói qua đây. Và người đó khi phát tâm rộng lớn đến với mọi người, từ bi thương xót, người đó chỉ nghĩ chuyện làm sao cho chúng sinh được lợi lạc, làm sao cho chúng sinh được hết khổ. Người đó không màng một cái gì ở nơi con người mình. Và người đó chỉ nghĩ rằng là với một cái đời sống vô thường tấn tốc này, chỉ có một cái việc đáng làm nhất. Cái việc đó chính là làm sao cho mình và mọi người chung được an vui. Vì lẽ người đó có một cái sức trí tuệ để hiểu biết một vấn đề chắc chắn rằng là thực sự mình chỉ có thể được hưởng một cái hạnh phúc bao giờ mà ba cái yếu tố này nó được hoàn chỉnh, tức là mình, chúng sinh và cảnh giới đều tốt đẹp. Nếu thiếu một trong ba yếu tố nói trên thì hạnh phúc không có hân thưởng được. Mình nghĩ coi, bây giờ mình có hạnh phúc rồi, nhưng mà mình sống chung với những người ganh ghét, thù địch, liệu mình có thể với hạnh phúc tiền của ăn no mặc ấm của mình, liệu có hạnh phúc được không? À, không. Nếu mà xung quanh mình toàn những người ganh ghét thì mình kích bác và vu khống, nói xấu, nói ví dụ vậy, thì mình sẽ không hạnh phúc được. Và biết phòng rằng là mình và mọi người sống hòa hợp với nhau, nhưng mà cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó là một cái chốn hiểm nạn, thì mình và mọi người cũng đủ để hạnh phúc. Cho nên quả tình mình thấy thực sự hạnh phúc bao giờ cái cảnh giới xung quanh mình ở hết sức là tốt đẹp, sạch sẽ, thanh tịnh, đẹp đẽ, mà mình và mọi người hòa hợp với nhau, hai thấy hai cũng chỉ lắng nghe nhau để giúp nhau thôi, thì như thế mình mới hạnh phúc. Cho nên nếu mà mình chỉ mải lo truy cầu hạnh phúc cho cá nhân mình mà không nghĩ tới người khác thì không bao giờ hạnh phúc thành hình, không bao giờ. Mà mình phải luôn luôn được hưởng một chút xíu hạnh phúc tạm bợ, tức là trong những cái lúc tranh chấp mà mình có được nghỉ ngơi đôi chút thì mình mới cảm thấy, hoặc là tạm thắng, thì cái đó chỉ là hạnh phúc nhất thời. Tại vì như Đức Phật nói, thắng lợi thì sinh thù oán, thất bại thì chịu khổ đau. Cho nên thắng rồi thì lại chịu cái sự thù oán, mà thù oán thì tất nhiên mình thể yên được với cái kẻ thù mình, mà nếu thua thì đau khổ. Cho nên tổng chung rằng là như vậy, thì mình phải hiểu rằng mình phải ý thức một điều, nếu mình mà phát tâm tu theo Bồ Tát thừa, mình phải ý thức và hiểu một điều là trách nhiệm của mình là lo cho mọi người, nghĩ cho mọi người, lắng nghe mọi người, xem mọi người sở cầu như thế nào, những cái quan điểm Bồ Tát vậy để mà giúp đỡ. Và nếu ai cũng sống như thế hết thì tất nhiên thế giới này nó hòa bình. Nhưng mà cái đó không phải là một cái huyền thoại hay là một cái chuyện hoang đường, hoang tưởng, một chuyện không thể thực hiện được. Thực ra nó thực hiện được, nó thực hiện được chứ. Nhưng mà nó không thực hiện được là giống như cái buổi tối thứ ba tôi có đề cập đến, là bởi vì cái mãnh lực của cái sự tham dục của mình nó mạnh quá, nó không cho phép mình nghĩ cho kẻ khác. Và chính vì như thế mà thế giới không có hòa bình. Và phải nói thẳng một cái điều rằng là thế giới không có hòa bình là chẳng hạn giữa nước này và nước nọ, giữa tôn giáo này và tôn giáo kia, thì điều đó còn có thể hợp lý. Nhưng nếu mà nó không có hòa bình giữa người Việt với người Việt, giữa cùng một đạo Phật, thì điều đó rất là bất hợp lý. mà mình cần phải xét lại, nghĩ lại. Thế thì mình nghĩ như vậy thì mình phải là Bồ Tát thừa rồi, tại vì Bồ Tát thừa thì khi nào cũng rộng độ chúng sinh, khi nào cũng nghĩ cho chúng sinh hết á, mình làm cái gì cũng làm cho chúng sinh hết, ngôi chùa có mở ra cũng là mở cho chúng sinh, mà mở ra cũng cho chúng sinh và cũng để cho chúng sinh học đạo và nghe pháp và tu tập. Tại vì nếu ngôi chùa mà không làm những cái hành việc nói trên thì cái ngôi chùa nó mất hết ý nghĩa của ngôi chùa. Cho nên cách đây khoảng 8 năm về trước, từ 10 năm về trước, 8 cho đến 10 năm về trước, tôi với cái trách nhiệm rằng là lãnh đạo tinh thần của Hội Phật giáo tại Hòa Lan, thế là tôi cùng với lại Thượng tọa Thích Như Điển đi qua bên Hòa Lan làm một cái lễ Phật đản đầu tiên cho tập thể người Việt Nam tại xứ Hòa Lan. Và cái lễ Phật đản nói trên nó thật là nghèo nàn, làm trong một căn nhà với sự hiện diện của chỉ khoảng 20 Phật tử Tây Tạng về, nhưng mà nó thật là ấm cúng, tại vì 20 tâm hồn nói trên đầy cái sự hâm mộ đạo mà đi. Đến không vì một chút gì hết, không vì một chút, một cái niềm gì, một niềm nghi kỳ, một niềm danh gì hết, mà đến thuần túy vì đạo. Thầy tôi thấy cái lễ Phật đản đó là lễ Phật đản đầu tiên tại Hòa Lan, nhỏ bé nhưng mà ấm cúng, rất là tốt đẹp. Và sau đó thì cứ mỗi một năm như vậy, Phật đản cũng như rằm tháng riêng, cũng như Vu Lan cứ được luân lưu hết tỉnh này đến tỉnh nọ trên khắp nước Hòa Lan được thực hiện cái lễ nói trên. Thì bây giờ có một nhân vật người Hòa Lan hay xuất hiện và ông ta thường theo dõi buổi lễ nói trên. Rồi thì một bữa ông ta đi cùng với lại anh hội trưởng ở bên xứ Hòa Lan đi qua tận Pháp kiếm thăm tôi. Ông ta có cái tên là Hen Jas, người Hòa Lan. Ông là một hội viên của cái hội nhà sở hữu của Hòa Lan, cũng như một cái hội Lyon, cái cấp Lyon. Thì của những người mà nhà giàu không, thì ông ta đến qua bên Pháp thăm viếng ở tại chùa Khánh Anh, nơi mà tôi trú ngụ ở đó gần một tuần lễ. Hai vợ chồng, hai ông bà theo dõi các sinh hoạt của chùa chiền. Mỗi ngày người ta vào ăn cơm thì thấy trên bàn cơm bày rất là đông đảo, hai ba chục cậu thanh niên, thiếu nữ, có thanh niên, có cả gia đình Phật tử hồi đó đến để dâng văn nghệ Phật đản. Và ngồi ăn uống như vậy và ông ta đã tỏ bày một cái, người ta không ngờ cái ngôi chùa nó giống như một cái big family, nó rộng lớn như vậy. Ông ta xem xét thấy dạy những lớp Việt ngữ cũng như thấy những tập dâng văn nghệ Phật đản và chứng kiến những cái buổi giảng giáo lý. Ông ta theo dõi, hai vợ chồng theo dõi và rất thích, và ông ta có nói với tôi như sau. Hội, ông ta có đề nghị với hội của ông ta và hội của ông ta sẵn sàng cấp cho Hội Phật giáo Việt Nam ở Hòa Lan một sự trợ giúp không quá 300.000 gulden. Gulden là tiền Hòa Lan, cũng như tiền Mỹ là đô la, thì tiền Hòa Lan gọi là gulden. Thì không quá 300.000 gulden. 300.000 gulden tính ra là khoảng 1 triệu quan, tức là 200.000 đô la Mỹ, là khoảng gần bằng cái cơ sở này. Và ông hội của ta sẽ cấp cho Hội Phật giáo Việt Nam một số tiền không quá 300.000 gulden để mà tạo dựng một cái cơ sở, xây dựng nên một cái ngôi chùa đầu tiên cho xứ Hòa Lan. Nhưng mà tôi không nhận, tôi nói chưa thể nhận được. Ông ta hỏi tại sao, và tôi bảo là bởi lẽ đối với tôi lập chùa đó có hai điểm để mà tôi còn phải suy nghĩ. Điểm thứ nhất là tôi lập chùa là để hoằng pháp, mà nếu tôi lập chùa mà tôi không hoằng pháp thì tôi không lập. Vì nếu tôi lập chùa để làm cái nhà cho tôi ở thì điều đó tôi giống như ăn trộm của quý ông vậy. Nhưng mà nếu hoằng pháp thì Phật tử phải yêu cầu. Nhưng Phật tử ở Việt Nam, Phật tử Việt Nam ở tại Hòa Lan lúc bây giờ vào thời điểm đó cách đây 10 năm trải rác khắp nước với một con số khoảng cỡ chừng 4.000 thôi, 6.000 tổng cộng, nhưng mà 2.000 cho Thiên Chúa và khoảng 4.000 cho Phật giáo. Đó là con số của Bộ Xã hội Hòa Lan đưa ra và ông Hen Jas nắm vững. mà ông cho tôi biết như vậy. Và tôi nói là với con số đó mà cái tỉnh mà tề tập người Việt đông nhất là tỉnh Holland. Holland có nghĩa là horn của tiếng Anh là cái sừng, thì nó nằm ở eo biển, là chỉ có hơn 200 người Việt, nơi mà cái hội Phật giáo Việt Nam đặt trụ sở. Và tôi bảo rằng là những chừng nào người Việt Nam, Phật tử Việt Nam họ có nhu cầu tu học thật sự, họ yêu cầu, họ đòi hỏi phải có một cái cơ sở để mà hoằng pháp, thì bây giờ tôi và những người Việt Nam nói trên sẽ tạo dựng một ngôi chùa, và thiếu bao nhiêu thì sẽ xin quý ông. Tôi nói như vậy, và tôi không muốn người Việt Nam ỷ lại, dựa vào hoàn toàn bởi người ngoài. Và bao giờ người Việt Nam yêu cầu, bao giờ Phật tử Việt Nam yêu cầu tôi là họ muốn tu, họ muốn có cơ sở, còn bây giờ họ chưa yêu cầu, cho nên tôi chưa nhận. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, tôi không phải là một vị tăng thường trú tại Hòa Lan, và giấy tờ tôi là Pháp, và tôi chỉ qua Hòa Lan làm việc tạm thời trong khi Hòa Lan chưa có một vị thầy chính thức nào đặt chân đến. Bởi vì như vậy thì tôi đề nghị ông ta là bước đầu của chúng tôi là làm sao để củng cố kết hợp Phật tử ở Hòa Lan lại thành một khối. Cái thứ nhì, sau đó chúng tôi sẽ bảo lãnh một thầy từ bên đảo qua, thầy đó sẽ chính thức lãnh đạo Hội Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan. Và bây giờ bước thứ ba là thành lập một ngôi chùa. Và bây giờ chúng tôi mới làm bước thứ nhất thôi, bước thứ nhì thì chưa. Thì sau khi tôi nói như vậy, thì chính anh hội trưởng Hội Phật giáo, anh cũng bảo với tôi là thầy đừng từ chối, tại vì thầy từ chối là bỏ mất một cái cơ hội hiếm có. Nhưng mà tôi vẫn từ chối. Và cái ông Henchat cũng đã đứng dậy, bắt tay tôi và nói rằng là những gì thầy nói với tôi chứng tỏ thầy là một người tu, và càng làm cho tôi tin rằng tôi không có giúp đỡ sai chỗ. Ông ta nói với tôi như vậy. Và khi mấy anh em trong hội hỏi tôi là lý do gì mà thầy từ chối đi như vậy, tôi nói rằng là được một ngôi chùa không bằng rằng là được cái sự kính nể của họ đối với Phật giáo. Tại vì tổ chức nào cũng rất rằng là xin xỏ chính phủ Hòa Lan, nhưng mà xin xỏ chính phủ Hòa Lan cũng như các hội từ thiện của Hòa Lan, nhưng Phật giáo, Hội Phật giáo không làm như vậy. Hội Phật giáo khi nào cũng nghĩ kỹ và suy xét cẩn thận, tại vì mình làm sao cho họ kính trọng đạo Phật, mình phải làm như vậy qua mình. Và quả đúng như vậy, ông ta mỗi buổi lễ đều đi dự và luôn luôn cũng giường cao nhất trong tất cả các Phật tử cúng dường, luôn luôn đến dự bất cứ một buổi lễ mà 5-3 buổi lễ lớn, và luôn luôn cúng 1000 cung tần và để vô danh, không cho để tên là Henjat, và luôn luôn cúng 1000 cung tần. Và người Phật tử Việt Nam ai cũng nổi đến cái con số đó. Và cho đến khi mà thầy Minh Giác được bảo lãnh từ đảo qua Hòa Lan chính thức, và ông ta đến thăm, và một lần nữa ông ta đập lại cái ý định giúp đỡ đó với tôi. Và tôi nói rằng là bây giờ thì cái vấn đề đó chuyển giao qua cái vị thầy lãnh đạo xứ Hòa Lan quyết định, còn tôi bây giờ coi như chỉ là cô vân thôi, mà còn để cho quý thầy đây quyết định. Và tôi có nói với ông ta, tôi bảo dù sao đi nữa, trong cái lúc mà chia tay, tôi bảo dù sao đi nữa đó, thì tôi có nhận của ông một ngôi chùa rồi. Ông ta ngạc nhiên, hỏi ngôi chùa nào. Tôi nói Phật giáo chúng tôi quan niệm một tấm lòng tốt là một ngôi chùa. Cái tấm lòng tốt của ông muốn cho chúng tôi một ngôi chùa, cái tấm lòng đó đối với tôi đó là một ngôi chùa quý báu hơn bất cứ một ngôi chùa nào hình thái ở bên ngoài. Và tôi xin ghi nhận cái ngôi chùa đó của ông. Và ông ta bắt tay tôi với một tính cách nghĩa là hết sức là vui vẻ. Nhưng mà rồi thì chung cục Hội Phật giáo Việt Nam ở Hòa Lan đúng theo tinh thần như vậy, tức là tự lực cánh sinh, làm cho khi nào mà thiếu thì mới xin. Nhưng mà chung cục người Phật tử Việt Nam sau những năm tháng mà gom góp lại như vậy, làm lễ khắp nước và họ tập trung lại, chung cục bây giờ có được ngôi chùa rộng lớn, rộng rãi, có miếng đất rất rộng, rộng hơn đây nữa, gọi là lấy tên là chùa Vạn Hạnh tại xứ Hòa Lan. Đó là để cho nói để cho mình thấy cái sự việc. Thế thì trở lại một cái vấn đề, Thế thì mình nghĩ rằng là Bồ Tát khi mình phát tâm tu học Đại Thừa, phát tâm theo chủng tính của Bồ Tát, tức là khi nào cũng phải suy nghĩ cho nó chân chính bằng, suy nghĩ hết sức là chính đáng, thì bây giờ cái việc Phật sự của mình nó sẽ đúng, nó sẽ chân chính. Và mình sẽ đừng có nói rằng là cái ngôi chùa của mình nó là một cái đạo tràng, mà chính các cái thân này của mình nó cũng là đạo tràng được. Tức là từ những cái thân này của mình mà người ta có thể vào được cái Phật Pháp, mà người ta có thể kính nể Phật Pháp. Tức là nhất thiết cái gì cũng là đạo tràng, từ cái chỗ ở, từ thân khẩu ý của mình phải làm như vậy thì may ra mới gọi là chủng tính của Bồ Tát. Và tất nhiên rằng là như vậy cái chủng tính của Bồ Tát không có thực hiện lắm. Và như vậy mình cũng hẳn rồi, mình phải thanh văn thừa, mình cũng phải duyên giác thừa, và mình cũng không phải là Bồ Tát rồi. Và Phật thì là càng không nữa. Phật thì đối với mình xa vời quá, mình chưa đủ một cái lực nào hết. Thế thì còn một cái gọi là ngoại đạo chủng tính. Và cái ngoại đạo chủng tính đó tức là mình tin theo những cái tà pháp, những cái dị đoan, mình nghe theo tà sư. Và tà sư, tà pháp đối với lại một vị đạo sư chân chính khác nhau ở một điểm. Có lẽ cái điểm đó tôi đã từng trình bày qua những lần nói trước. Tức khác nhau chỉ một điểm rằng là một đằng thì hứa hẹn cho mình, và mình theo cái sự hứa hẹn đó chỉ vì bởi một lẽ là có lợi cho mình. Còn Đức Phật không hứa hẹn gì cho mình cả, mà chỉ bảo mình rằng là hãy lo cho mọi người. Bảo mình như vậy, bảo mọi người như vậy. Và như vậy thì Đức Phật đã lo cho mình rất nhiều. Tại vì như vậy Đức Phật đã bảo, đã gửi gắm mình cho bao nhiêu người phải lo cho mình, và cũng gửi gắm hết thời thiên hạ cho mình. Như lần trước tôi đề cập. Thế thì ngoại đạo hay là tà sư khác với lại Đức Phật ở điểm nói trên. Đức Phật lấy cái sự lợi lạc cho mọi người làm lợi lạc cho mình. Còn ngoại đạo hay là tà giáo thì lấy cái sự lợi lạc chính bản thân mình làm sự lợi lạc cho mình. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói, bởi cuộc đời này luôn luôn đấu tranh, luôn luôn tranh chấp, luôn luôn phát khởi vấn đề phiền não, chỉ ở chỗ rằng là mỗi người muốn nghĩ hạnh phúc cho cá nhân mình mà không bao giờ nghĩ cho người khác. Và chính vì không nghĩ cho người khác cho nên mới xúc phạm tới người khác. Chính vì mài nghĩ cho mình cho nên thường hay cảm giác bị xúc phạm. Đó là những cái lý do tại sao mà cuộc đời này tranh chấp không ngừng, mà khổ não không ngừng. Thế thì nếu mà bất hạnh cho mình, nếu mà chẳng may mà mình rơi vào cái ngoại đạo chủng tính, thì kể như là mình càng ngày càng chìm ngập ở trong phiền não, trong tham sân, trong dục lạc, mà không có ngày ra khỏi. Thế thì Đức Phật bảo rằng là ngoài ra đó, nếu mà người nào mà rõ rệt theo hẳn như vậy, nhưng mà đại đa số chúng sinh, căn cơ của chúng sinh là phải nói rằng là bất định chủng tính, tức là thuộc cái chủng tính bất định, là không rõ ràng. Thì bất định đó, tại sao nó biết là bất định? Bởi vì chúng sinh đó hết gặp nhân duyên nào thì nó ngả theo nhân duyên đó. Cho nên nếu gặp nhân duyên, gặp một vị thầy là thanh văn thì mình sẽ tu tiểu quả, hoặc là duyên giác cũng vậy. Nếu mà gặp Bồ Tát thì mình sẽ tu học Đại Thừa. Nếu gặp Phật thì mình sẽ thành đạo vô thượng chính chân. Mà nếu gặp ngoại đạo thì mình thành tà giáo. Như vậy mới biết là căn cơ của chúng sinh là bất định. Bất định cho nên gặp vị thầy là hạng nào thì mình sẽ thành cái hạng như vậy, và mình sẽ thành y như vậy thôi. Thế thì khi mà mình thấy rõ như vậy, và mình nếu mà mình ngồi mình ngẫm, nếu mà bây giờ mình im lặng hết, xong mình ngẫm lại 2 phút, mình sẽ thấy điều đó rất trùng. Điều đó rất trùng. Cho nên cái nhân duyên ban đầu của mình, hết mình gặp một cái người nào như thế nào, cái người dẫn dắt mình gặp người đó như thế nào, là chắc chắn mình đi con đường như vậy. Cho nên biết là mình đã bất định. Mà khi khi mình biết mình bất định rồi thì mình sẽ thấy một cái yếu tố khác quan trọng của bờ, đó là yếu tố của nhân duyên và thiện trí thức. Cho nên nếu rủi mình gặp ác trí thức thì đó là một cái bất hạnh trong đời, mà nếu may thay mình gặp thiện trí thức thì đó là cái vạn hạnh của đời này. Như vậy thì cái nhân duyên và thiện trí thức nó đóng góp vô cùng cho mình trong cái tương lai. Mà cái nhân duyên đó mình biết rằng là hiện đời này, mà cái nhân duyên nó đến là tất cả những cái gì mình đã gieo đã trồng ở trong quá khứ. Như vậy thì bây giờ hiện tại trở đi mà mình muốn đến vị lai, mình sẽ gặp được những nhân duyên tốt, tức có nghĩa là gặp thiện trí thức chứ không phải ác trí thức. Thiện trí thức là một bậc phản hạnh. Như An Nan mà nói Đức Phật là thiện trí thức như là một vị bán phản hạnh. Bán tức là chỉ có một nửa thôi, phản hạnh tức là một cái, có một cái đức hạnh thanh tịnh chưa được đầy đủ. Theo Ngài An Nan là dẫn dắt mình đến cái con đường phải, Đức Phật bảo đừng có nói như vậy. Mà thiện trí thức là vị phản hạnh đầy đủ chứ không phải bán phản hạnh. Tại vì thiện trí thức đó có thể đưa mình đến với những tư tưởng giác ngộ, với những lời lẽ chân chính và với những hành động thanh tịnh. Con lợi cho chính cái đó và con lợi cho mọi người khác nữa, và có thể tịnh hóa được cảnh giới. Cho nên cái công đức của thiện trí thức đó là lớn. Cho nên người tu học đạo, cái căn bản là làm thế nào mình có một cái nhân duyên với thiện trí thức. Không phải là tự nhiên mình gặp thiện trí thức, mà cũng không phải tự nhiên mình gặp ác trí thức, mà nhân duyên hết. Cái nhân duyên mà lao sao của mình, phiền não của mình, thì mình sẽ gặp cái cảnh giới lao sao của phiền não. Với cái nhân duyên thanh tịnh của mình thì tự nhiên mình sẽ gặp được cái cảnh giới hết sức là yên ổn. Đã. Mọi người xung quanh đều tốt đẹp, mọi người xung quanh đều ý thức. Như vậy thì mình phải gieo cái nhân duyên chắc chắn. Mà mình gieo nhân duyên với ai đây? Trong cái cuộc đời của mình đã là bất định chúng sinh rồi, thì làm sao mình có thể biết được đâu là thiện trí thức hay đâu là ác trí thức? Mình không thể biết được. Và mình chỉ biết rằng là theo vị thiện trí thức của mình dẫn mình đi tới đâu thì dẫn, chỉ cho mình cái gì thì mình nhận cái đó. Kẻ đó ghét ai thì mình ghét người đó, kẻ đó thương ai thì mình thương người đó. Mình chỉ biết như vậy thôi. Và như vậy làm sao mình xét đoán được đâu là thiện và đâu là ác? Thành ra cái vấn đề cầu tìm thiện trí thức, cái chắc nhất, căn bản nhất là chọn vị thiện trí thức tối thắng ở trên đời. Mà vị thiện trí thức tối thắng ở trên đời đó không ai khác hơn là Đức Phật. Chắc ăn nhất, chắc chắn nhất, thầy nào trên đời này cũng không bằng. Thầy nào trên đời này cũng chỉ là đệ tử Phật thôi. Cho nên cũng được cười đó. Có một số Phật tử rất là tự hào khi khoe với người khác rằng là biết Ngài Tăng Thống đó không? Tôi là đệ tử Ngài đó. Có người bảo biết Đàn Lai Lạc Mao Phật sống đó, tôi đệ tử Ngài đó. Có rất nhiều người như vậy. Và chỉ có cố ý kiếm một cái vị nào đó cao tăng có danh quý y một cái là lấy làm hãnh diện rồi, và lấy làm phố lực rồi, và cảm giác như là khi mình đã là đệ tử với vị đó là mình cũng hết sức là thánh thiện. Nhưng mà không có đâu. Tôi nói đệ tử Đại La Lạt Ma, đệ tử Ngài Tăng Thống, đệ tử bất cứ của một thầy nào cao tăng hù được ai chứ không có hù được tôi. Bởi vì tôi thấy có rất nhiều người đệ tử Phật mà còn tệ quá chừng, chứ đừng có nói là đệ tử của ôn này ôn nọ. Đệ tử Phật này ôi đây đầy hết nè, mình là Phật tử mà. Ngay dưới thời của Đức Phật hiện diện, lục quần tỳ kheo còn phá giới vô cùng, thì Bà Đạt Đa còn hư học tới đệ tử Phật. Cho nên cái nhân duyên nó khiến ai cũng có một cái nhân duyên thuận và nghịch. Cho nên khi nào mình cũng có nhân duyên với cái người thuận là ủng hộ mình, và người nghịch là cái người phá mình, chống bán mình, ví dụ như thế. Thế thì như vậy mình biết giao nhân duyên, mà cái nhân duyên hơn hết trong cuộc đời này của mình giao quá nhiều nhân duyên. Mình giao nhân duyên với bác này, cái cụ kia, với anh này, cái chị nọ. Và cái nhân duyên nào nếu mình ngồi mình gặp cho kỹ, nếu cái nhân duyên đó, cái người đó là mình chấm họ là nhất, thì ít ra họ cũng có 9 cái mình hài lòng và 1 cái mình không hài lòng, và như vậy đủ thì là nhất. Còn có những cái, còn có những người mình có nhân duyên với họ để 100% phiền não, 100% giành giật, gây hấn, mình thấy như vậy. Có cái người mà thuận với mình